chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hội thảo trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị điều hành dành cho lãnh đạo doanh nghiệp vừa diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tập trung vào thực trạng và xu hướng công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định. Các chuyên gia, nhà quản lý doanh nhân và doanh nghiệp công nghệ đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ rào cản trong quá trình ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, loại hình doanh nghiệp chiếm số lượng lớn tại tỉnh Bình Định. Thưa quý vị, theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Thảo, chuyển đổi số đang là xu hướng không thể đảo ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tỉnh Bình Định đã đưa chuyển đổi số vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, 2020-2025, với định hướng ứng dụng công nghệ số gắn liền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp số hóa. Thực tế, dù có sự hỗ trợ chính sách rõ ràng, quá trình triển khai ở các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Không ít doanh nghiệp ngần ngại thay đổi mô hình vận hành truyền thống, thiếu nhân lực có kỹ năng số phù hợp hoặc chỉ dừng lại ở việc sử dụng các phần mềm cơ bản như quản lý khách hàng kế toán điện tử mà chưa tối ưu được quy trình khai thác tối đa những tiện ích khoa học và công nghệ mới mang lại. Trong khi đó, ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, phản ánh: thực tế, các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ rất quan tâm đến công nghệ, nhưng nhiều người lúng túng khi triển khai. Thậm chí có không ít doanh nghiệp mua phần mềm quản trị nhưng không cải tiến quy trình nội bộ, dẫn đến cài xong để đó. Mỗi phòng ban làm việc riêng biệt, thiếu liên kết dữ liệu, thiếu người dẫn dắt và không có sự đồng thuận. Với các doanh nghiệp khởi nghiệp, bộ máy vận hành còn non yếu, lãnh đạo thường phải kiêm nhiệm nhiều vai trò và xem nhẹ vai trò của kế toán quản trị, khiến việc kiểm soát tài chính, dòng tiền không rõ ràng, một rủi ro lớn trong sự phát triển bền vững. Ông Vũ Hồng Quân cho rằng, các doanh nghiệp không cần triển khai đồng loạt mà nên chọn 1-2 điểm nghẽn lớn để xử lý trước, như tài chính kế toán, giao việc, đơn hàng hoặc quản lý kho. Dùng công cụ đơn giản, dễ tiếp cận như Hugo, Wolfsburg, Excel chuẩn hóa, Misa, Kiosk Việt hay Odo. Nhưng quan trọng là phải có người sử dụng thường xuyên và có giám sát từ lãnh đạo. Quan trọng là phải xem công nghệ là một phần trong vận hành doanh nghiệp chứ không phải là công cụ bổ trợ ngoài lề. Dưới góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Misa cho rằng, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Với vai trò là đơn vị phát triển các nền tảng công nghệ dành riêng cho doanh nghiệp Việt, công ty Misa cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai số hóa một cách bài bản từng bước nhưng hiệu quả. Nhắc lại triết lý ngược của quá trình chuyển đổi số, đó là không phải cá lớn nuốt cá bé mà là cá nhanh nuốt cá chậm. Bà Đinh Thị Thúy nhấn mạnh, vai trò của người lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số là yếu tố then chốt. Người biết dùng trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm tốt hơn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực trong quản lý nhân sự nhờ khả năng phân tích và xử lý dữ liệu thông minh. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua các chỉ số như là thời gian làm việc, khối lượng công việc và chất lượng đầu ra, từ đó đưa ra các gợi ý cá nhân hóa giúp cải thiện năng suất. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo còn đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý thông tin nhân viên một cách hệ thống, giúp nhà quản lý dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần. Không chỉ vậy, với khả năng phân tích hành vi, trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện kịp thời những bất thường như là gian lận hay hành vi nội quy, gửi cảnh báo để ngăn chặn rủi ro, qua đó duy trì kỷ luật và sự minh bạch trong tổ chức. Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ có 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn được tiếp cận cập nhật thông tin về chuyển đổi số. Mỗi năm có tối thiểu 300 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số. Ông Nguyễn Minh Thảo cho hay, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp các đơn vị để triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo tinh thần chỉ thị 10 ngày 25 tháng 3 năm 2025, trong đó tập trung vào đào tạo truyền thông, hỗ trợ công bố sản phẩm, dịch vụ và tham gia các sàn thương mại điện tử. Hội Doanh nhân trẻ Bình Định cũng đặt mục tiêu phổ cập tư duy quản trị hiện đại và ứng dụng công nghệ vào điều hành một cách thực chất. Các hoạt động thiết thực sẽ gồm hội thảo chuyên đề, khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình trải nghiệm thực tế và tư vấn 1-1 tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, bà Đinh Thị Thúy nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, đây là yêu cầu tất yếu để tồn tại và phát triển. Nhưng để quá trình này thành công, người lãnh đạo phải là người chủ động, không chỉ trong tư duy mà cả hành động. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, hội thảo là dịp để lãnh đạo các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm giải pháp thực tiễn thúc đẩy chuyển đổi số, động lực then chốt cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, đặc biệt là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đã trở thành công cụ không thể thiếu, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tiếp cận công nghệ phù hợp và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, đổi mới. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ có quỹ đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên dự án khởi nghiệp xanh tuần hoàn. Đây là chia sẻ của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tại diễn đàn chính sách bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu B4G 2025 được tổ chức tại Việt Nam. Hiện phát triển xanh và bền vững là một thách thức rất lớn của nhân loại. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường là ba trong những thách thức chưa từng có mà thế giới đang phải đối mặt. Mô hình kinh tế chia sẻ sáng tạo, ứng dụng sáng tạo ngày càng trở thành xu hướng khi người dân ưu tiên sử dụng sản phẩm gắn với môi trường và tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh đó, thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững, đổi mới sáng tạo xanh và chuyển đổi hệ thống kinh tế theo hướng ít phát thải tuần hoàn trở thành yêu cầu cấp bách. Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển cốt lõi. Chính phủ tới đây sẽ ban hành chương trình hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Thủ tướng đã chính thức giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo Việt Nam. Dự kiến quỹ sẽ có ở cấp quốc gia, địa phương và hoạt động ngay trong năm 2025, ưu tiên dự án khởi nghiệp xanh tuần hoàn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang khẩn trương xây dựng hình thành sàn giao dịch vốn cho khởi nghiệp, với mục tiêu giúp các start-up có kênh huy động vốn chính thống, không chỉ trong nước mà còn từ nước ngoài. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hiện có sự tham gia của hơn 4.000 doanh nghiệp tổ chức cá nhân. Trong đó có 2 kỳ lân gọi vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ, 11 doanh nghiệp gọi vốn trên 100 triệu đô la Mỹ, 208 quỹ đầu tư mạo hiểm, hơn 200 khu vực ươm tạo. Ông Phạm Hồng Quốc, Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chỉ ra những rào cản lớn mà startup đang đối mặt. Đó là hạn chế về vốn, chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ, nhân lực chất lượng cao khan hiếm và nhận thức thị trường còn thấp. Trong đó, vốn xanh, tức nguồn đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro để đổi lấy mục tiêu phát triển bền vững, vẫn là một nút thắt. Để khơi thông và thúc đẩy startup xanh, đại diện Bộ cho biết đang đề xuất chính phủ áp dụng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch khởi nghiệp. Đồng thời, kỹ sư chuyên gia công nghệ cố vấn cho startup cũng sẽ được miễn thuế để ghi nhận đóng góp của họ vào quá trình tăng trưởng xanh. Đây là hình thức nhà nước đầu tư gián tiếp cho các dự án khởi nghiệp xanh. Thực tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang có bước tiến về giải pháp công nghệ xanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Theo ông Phạm Hồng Quốc, Việt Nam có nhiều cơ hội vận dụng đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Lĩnh vực tiềm năng là công nghệ thông tin xanh, sản phẩm sinh thái, giao thông xanh, logistics xanh, năng lượng tái tạo. Chính phủ cũng sẽ bỏ tiền, chia sẻ rủi ro và đồng hành cùng các quỹ tư nhân để hỗ trợ các bạn trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, xây dựng hệ thống chính sách toàn diện và đồng bộ là cách để khơi dậy tiềm năng phát triển xanh. Cụ thể, theo ông, chính phủ cần hoàn thiện quy định về đấu thầu, mua sắm công xanh, xem đây như công cụ chiến lược để thúc đẩy khởi nghiệp bền vững. Ông đề xuất ưu tiên doanh nghiệp khởi nghiệp xanh trong đấu thầu thông qua điểm cộng kỹ thuật và tiêu chí hồ sơ môi trường. ông Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh vai trò của mối liên kết giữa doanh nghiệp lớn và công ty khởi nghiệp xanh. Việc thành lập Quỹ Đổi Mới Sáng Tạo Xanh Việt Nam với sự tham gia của cả khu vực công và tư sẽ giải bài toán vốn cho khởi nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng đề xuất chính sách về nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển thị trường tiêu dùng xanh và thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp bền vững trong nhà trường để tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Việt Nam cần rà soát sửa đổi khung pháp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xanh phát triển, song song với xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững ở các địa phương. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp xanh chính là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Theo ông Moller Fofana, Giám đốc Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu khu vực châu Á, phần lớn công nghệ cần thiết để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không hiện vẫn chưa tồn tại hoặc đang ở giai đoạn rất sơ khai. Để đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về không, thế giới cần huy động hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và cần một cơ cấu cấp vốn công bằng không tập trung vào một quốc gia mà mang tính khu vực. Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu khu vực châu Á cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam thông qua sáng kiến về chính sách thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái startup. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài đến ngày 22 tháng 4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1, dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.